Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 25 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn kiên trì cho các tín hữu bị kỳ thị bắt bớ và sát hại vì Chúa Kitô, đặc biệt tại Á Châu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao các hoạt động bác ái như một hình thức ưu tiên để truyền giảng tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 24 tháng 2, dành cho ban lãnh đạo Hội Thánh Phêrô Tông Đồ. Một hồi bác ái kỳ cựu ở Roma. Theo thói quen, hàng năm, các vị đại diện của hội đến trao cho Đức Thánh Cha số tiền họ quyên góp được để Ngài làm việc bác ái. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi các hoạt động bác ái của Hội Thánh Phêrô Tông Đồ dưới nhiều hình thức. Từ các quán phát triển cho người nghèo cho đến các quán trò ban đêm, các gia cư cho gia đình nghèo, sự âm thầm giúp đỡ các bệnh nhân và gia đình họ qua quán trò ở Roma, và cả các hoạt động trợ giúp truyền giáo ở Lào. Cũng như các chương trình nhận con nuôi từ xa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lòng trung thành chân thực của chúng ta đối với tin mừng được kiểm chứng qua sự quan tâm và ân cần trợ giúp cụ thể của chúng ta đối với những người nghèo khổ nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Sự quan tâm tới tha nhân bao hàm mong ước điều thiện hảo cho họ dưới mọi khía cạnh, thể lý, luân lý và tinh thần.
Dựa vào tinh thần sứ điệp mùa chay năm nay với chủ đề chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong bác ái và các việc lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trách nhiệm đối với tha nhân có nghĩa là mong muốn cho họ được điều tốt lành, ước mong cho họ cởi mở đối với tiêu chuẩn của điều thiện. Quan tâm đối với người anh em có nghĩa là mở rộng đôi mắt đối với những nhu cầu của họ, vượt thắng tình trạng chai đá của tâm hồn, làm cho chúng ta đôi mù không thấy đau khổ của người khác. Vì thế, hoạt động từ thiện bác ái trở thành một hình thức ưu tiên để truyền giảng tin mừng dưới ánh sáng giáo huấn của Chúa Giêsu là đấng coi những điều chúng ta làm cho những người anh em, đặc biệt là những người bé mọn và bị bỏ rơi, là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm rằng, cần hòa hợp con tim của chúng ta với con tim của Chúa Kitô để sự nâng đỡ yêu thương dành cho tha nhân được diễn tả qua sự tham phần và chia sẻ một cách ý thức những đau khổ và hy vọng của họ, nhờ đó làm cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa đối với mỗi người trở nên hữu hình và đằng khác cũng làm cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa được trở nên cụ thể.
Vatican, hôm qua, 24 tháng 2, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cha Federico Lombardi thông báo, chiếu theo quyết định đã được đề ra vào cuối cuộc gặp gỡ thứ hai của nhóm làm việc chung Việt Nam Tòa Thánh tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 2010. Cuộc gặp gỡ thứ ba của nhóm làm việc sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tới đây. Sau một số cuộc viếng thăm do vị đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, cuộc họp tới đây sẽ giúp đào sâu và phát triển các quan hệ song phương. Cũng nên nhắc lại rằng, cách đây gần 2 năm, vào ngày 26 tháng 6 năm 2010, Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã công bố thông báo về khóa họp thứ hai của nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam, nguyên văn như sau. Như đã thỏa thuận trong khóa họp thứ nhất của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh, nhóm tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2009, khóa họp thứ hai của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Vatican từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 năm 2010. Khóa họp được hai vị đồng chủ tọa là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Trưởng đoàn Tòa Thánh, và ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Ngoại giao Trưởng đoàn Việt Nam. sau khi vượt qua những tiến bộ đã đạt được từ khóa họp thứ nhất của nhóm làm việc chung, hai phái đoàn đã đề cập đến những vấn đề quốc tế và những vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và giáo hội công giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam nhắc lại đường hướng trước sau như một của chính sách Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng cũng như các quy định pháp lý bảo đảm việc thực thi tự do đó. Phái đoàn Tòa Thánh đã ghi nhận giải thích đó và yêu cầu đảm bảo thêm những điều kiện để giáo hội tham gia hữu hiệu hơn vào sự phát triển đất nước, nhất là trong lĩnh vực tinh thần, giáo dục, y tế, xã hội và từ thiện. Ngoài ra, Phái đoàn Tòa Thánh nhắc lại rằng, qua các giáo huấn, giáo hội mời gọi các tín hữu trở thành những công dân tốt và dấn thân cho công ích của nhân dân.
Thông cáo viết tiếp, hai phái đoàn đã ghi nhận những phát triển khả quan trong các lĩnh vực của đời sống công giáo tại Việt Nam, đặc biệt về năm thánh. Ngoài ra, cả hai nhắc đến bài diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong dịp các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ các thánh tông đồ năm ngoái và sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giáo hội công giáo tại Việt Nam nhân dịp năm thánh, và cả hai phái đoàn đồng ý rằng các giáo huấn này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng làm hướng đi cho giáo hội công giáo tại Việt Nam trong những năm tới đây. Về quan hệ song phương, hai phái đoàn đánh giá cao những phát triển tích cực diễn ra từ sau khóa họp thứ nhất của nhóm làm việc chung, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết hồi tháng 12 năm 2009. Hai phái đoàn đã trao đổi sâu rộng về quan hệ ngoại giao song phương. Để đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như những quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo địa phương, như một bước đầu, cả hai bên đã thỏa thuận về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Hai phái đoàn quyết định nhóm khóa họp thứ ba của nhóm làm việc chung tại Việt Nam. Ngày nhóm họp sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao. Nhân khóa họp, Phái đoàn Việt Nam đã viếng thăm Đức Tổng giám mục Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và Tòa giám quản Roma. Đoàn cũng viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng, Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma.
Damas, Giáo hội Chính thống Nga cho rằng sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ của Syria sẽ đưa tới nội chiến tại nước này và làm cho nhiều người vô tội bị thiệt mạng. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa thượng phụ Chính thống Nga, cũng tuyên bố rằng các tín hữu Kitô là những người đầu tiên phải trả giá vì sự can thiệp vừa nói của các nước ngoài. Đức Tổng giám mục Hilarion nói, việc Đại hội đồng Liên hiệp quốc mới đây đã thông qua một nghị quyết chống lại chính phủ Syria, mặc dù có sự phản đối của Nga, là điều mở đường cho các lực lượng quân đội nước ngoài có thể can thiệp quân sự vào Syria như đã làm với Libya. Tình trạng ấy có thể đưa tới một cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm và làm cho hàng chục ngàn người vô tội phải chết. Theo Giáo hội Chính thống Nga, nhiều người Hồi giáo có sự can thiệp của nước ngoài giống như một sự can thiệp của Kitô giáo. Các tín hữu Kitô ở địa phương sẽ phải trả lời những hoạt động gây hấn, nhiều khi phải trả giá bằng sinh mạng của họ. Các tín hữu Kitô sẽ trở thành con tin và là nạn nhân đầu tiên của cuộc xung đột như vậy. Cho đến nay, các vị lãnh đạo Kitô tại Syria, gồm chính thống cũng như công giáo, đều tỏ ra dè dặt về sự can thiệp của Tây Phương vào Syria, và họ đặt câu hỏi, ai là những người cung cấp vũ khí cho các lực lượng đối lập ở Syria? Quốc gia này vốn được coi là gương mẫu về sự hòa hợp giữa các tôn giáo và về quan hệ tốt đẹp giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Họ lo sợ sự hòa hợp này có thể không còn nữa với một chế độ mới.
Roma, đại diện Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước bạn của Syria tại Tunisia và tái kêu gọi chấm dứt bạo lực xung đột tại Syria. Hôm qua, Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh đã được Ngoại trưởng Tunisia mời tham dự khóa họp của nhóm bạn của Syria, nhóm tại Tunisia. Đức Tổng giám mục Fitzgerald đã được Tòa Thánh cử tham dự với tư cách là quan sát viên. Ngài là đại diện của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên minh các nước Ả Rập và là sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập. Cha Lombardi cho biết, sự tham dự của đại diện Tòa Thánh là một dấu chỉ muốn biểu lộ sự gần gũi và liên đới của Tòa Thánh với nhân dân Syria và quan tâm tới công ích của toàn thể xã hội vùng này, đang cần được hòa bình và sự ổn định. Tinh thần và các nguyên tắc chỉ đạo cho sự tham dự ấy đã được Đức Thánh Cha bày tỏ trong lời kêu gọi hôm 12 tháng 2 vừa qua sau khi đọc kinh truyền tin. Ngài kêu gọi chính quyền Syria làm sao để chấm dứt bạo lực đổ máu, dành ưu tiên cho con đường đối thoại, hòa giải và hòa bình, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp của mọi thành phần của đất nước.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc lời Chúa, sau khi Đức Giê-xu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người.
Sau khi Đức Giê-xu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Ở đây, Marco cho chúng ta thấy chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy Đức Giê-xu vào hoang địa. Chúng ta cần hiểu như thế nào về sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần? Vì sao sau khi Đức Giê-xu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa? Marco không giải thích, cho nên chúng ta phải dựa vào kinh nghiệm ta đã trải qua mà suy ra. Khi chúng ta được trao một trách nhiệm, và nếu chúng ta có tinh thần trách nhiệm cao, nhất là khi chúng ta rất thích việc được trao, ta có thấy ta có sức thúc đẩy dành giờ cần thiết ra đến một nơi thuận lợi để phát họa và cân nhắc chương trình về cách thế thực hiện nhiệm vụ được trao hay không. Khi chúng ta mới thành hôn được với người chúng ta yêu, người mà chúng ta đã theo đuổi nhiều năm, chúng ta có thấy sức thúc đẩy dành thời giờ cần thiết đến một nơi thuận lợi ở với người yêu không? Trong đời ta, chắc chắn có những giai đoạn chúng ta thấy mình sốt sắng. Vào những lúc ấy, chúng ta có thấy sức thúc đẩy dành giờ ra đến nhà nguyện cầu nguyện cùng Chúa, ở với Chúa không? Đấy là sức thúc đẩy nội tâm. Nếu sức thúc đẩy ấy đưa ta tới gần Thiên Chúa, quên mình để yêu người, và nếu trong sự thúc đẩy tới Chúa không thấy yếu tố nào bắt ta phải hiểu rằng, đẩy ta tới gần Chúa chẳng qua chỉ là để kéo ta xa Chúa hoặc xa anh em. Nếu trong sức thúc đẩy ta tới Chúa không có yếu tố nào cho phép ta hiểu rằng, đẩy ta tới gần anh em chẳng qua chỉ là để ta kéo xa Chúa và xa anh em. Nếu không có yếu tố nào như thế, thì sức thúc đẩy nội tâm ấy chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngay khi Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-xu, Đức Giê-xu cảm thấy ngay một sức thúc đẩy mình đi vào hoang địa. Và người đã vào hoang địa theo sức thúc đẩy đó. Đức Giê-xu sống theo sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Vào hoang địa là gì và để làm gì? Hoang địa là nơi không có con người, và do đó không có những giao dịch với con người, không có những lo toan thường nhật phát sinh do giao dịch hoặc dẫn tới những giao dịch. Tạm thời tránh con người và tạm gác công việc để làm gì? Marco không nói rõ. Nhưng chúng ta có thể suy ra, ở với cha, phân định ý cha, sống kinh nghiệm cám dỗ. Chúa Giê-xu vào hoang địa để ở với cha, khi hai người thương nhau, dù cùng làm chung một chỗ làm, họ cũng ao ước có những giờ phút dành riêng, chỉ để ở bên nhau, tâm sự với nhau. Yêu nhau thì khao khát ở bên nhau, đó là nhu cầu tự nhiên, nhất là khi có những biến cố đặc biệt trong đời. Người ta lại càng cảm thấy ao ước được ở gần nhau. Chắc chắn cha hằng ở với Chúa Giê-xu, nhưng người cũng cảm thấy ao ước có những giờ phút dành riêng chỉ ở với cha. Chứng cớ là sau một ngày bận biểu giảng dạy, chữa bệnh và trừ quỷ, và sau một đêm nghỉ lấy lại sức, sáng tinh sương, Đức Giê-xu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng để ở với cha. Vào những lúc quan trọng trong đời, người cũng cảm thấy cần những giờ phút ở bên cha. Ở sông Jordan, sau khi đã lội xuống dòng sông với các tội nhân, người lên khỏi nước và nhận được từ trời nói với mình, con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Trong hoàn cảnh như vậy, hạnh người cũng cảm thấy nhu cầu đến một nơi hoang vắng để ở với cha. Vào hoang địa còn là để dành giờ chuyên biệt cho nhận định ý cha. Khi được trao một sứ mạng quan trọng, một người đứng đắn chắc chắn phải cảm thấy cần đến một nơi hoang vắng để chỉ nghĩ đến chương trình, cách thức thực hiện hiệu quả sứ mệnh mới được trao. Được trao sứ mạng quan trọng ở sông Jordan, chắc chắn Đức Giê-xu thấy cần phải đến một nơi thanh vắng, để ra giờ cần thiết mà nhận định đường lối hoạt động mà cha muốn. Marco không cho biết rõ đường lối hoạt động là đường lối nào, nhưng Matthew và Luca thì cho biết. Chúa Giê-xu đã vào hoang địa, và Ngài ở đó 40 ngày, chịu Sa-tan cám dỗ. 40 ngày trước hết là thời gian mà Đức Giê-xu thấy cần thiết phải để ra ở với cha, để nhận định ý cha hoặc để sống kinh nghiệm bị cám dỗ như chúng ta sẽ đào sau. Tùy vào sự cần thiết của vấn đề và mức độ thực tế, có khi Đức Giê-xu để ra một số giờ, một đêm hay cả 40 đêm ngày như ở đây. Để ra một số giờ như sau khi rao giảng, chữa bệnh và trừ tà, Đức Giê-xu đã dành thời gian lúc sáng sớm để nhận định ý cha, xem cha muốn mình ở lại với những người đang tìm đến mình ở Ca-phác-la-ôm hay phải đi nơi khác, hoặc sau phép lạ họ bánh ra nhiều. Đức Giê-xu biết dân chúng sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, thì người bắt các môn đề xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn người thì giải tán đám đông rồi lên núi cầu nguyện. Trước khi chịu chết, Đức Giê-xu cũng dành giờ ra để cầu nguyện cùng cha. Trước khi chọn nhóm 12, người cầu nguyện suốt đêm, chắc là để phân định xem cha muốn chọn ai. 40 đêm ngày còn có nghĩa là thời gian cần thiết để sống thân phận bị cám dỗ của con người, kinh nghiệm bị cám dỗ của dân Do Thái. Là người, ai cũng bị cám dỗ cách này hay cách khác, về vấn đề này hay về vấn đề khác. Bà Eva bị rắn, loài xạo quyệt, cám dỗ. Ông Adam bị bà xã cám dỗ. Chúng ta, ai mà không bị cám dỗ? Đức Giê-xu Ki-tô với địa vị ngang hàng Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang để trở nên giống phàm nhân, nên người cũng sống những yếu đuối của chúng ta, nhưng Ngài khác với chúng ta ở chỗ không xa trước cám dỗ. Con số 40 ngày cũng nhắc độc giả quen với cựu ước nhớ tới thời gian người Do Thái lưu lạc trong hoang địa. Như vậy, xem ra Marco muốn giới thiệu Đức Giê-xu là đấng chẳng những sống thân phận bị cám dỗ của con người, mà còn sống kinh nghiệm bị thử thách của dân Do Thái. Qua hai câu tin mừng trên, Marco có ý định cho độc giả hiểu Đức Giê-xu đã từ bỏ thân phận Thiên Chúa và chọn lấy thân phận loài người, sống như một người thật. Người cũng bị cám dỗ như mọi người. Người là đấng Messiah, vì người đã để thần khí dẫn đưa và dẫn nhân loại từ tình trạng bất hòa đến tình trạng thái hòa. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, vì người đã được các thiên sứ hầu hạ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày này, tổ chức Save the Children đang nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch mang tên Everyone, tất cả mọi người, là chiến dịch nhắm đến mục tiêu chấm dứt nạn trẻ em chết yểu. Theo Save the Children, hàng năm có khoảng 7,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì những bệnh tật thông thường, có thể được chữa trị dễ dàng như tiêu chảy hay sưng phổi. 2,6 triệu trong số này, tức là 300 em mỗi giờ đồng hồ, chết vì thiếu dinh dưỡng, và tình trạng này đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới vì nạn hạn hán cộng với nạn vật giá leo thang. Chính vì thế, từ hôm nay 25 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3 tới đây, phân bổ Italia của tổ chức Save the Children sẽ mở chiến dịch quyên góp và đánh đồng ý thức của người dân tại đây về lĩnh vực hỗ trợ chiến dịch Everyone nhắm bảo vệ sức khỏe và dinh dưỡng của các trẻ em cũng như phụ nữ tại Malawi bên Phi Châu. Ông Valerio Neri, tổng giám đốc Save the Children, phân bổ Italia nói, không thể nào chấp nhận được sự kiện 7,6 triệu trẻ em chết vì bệnh tật thông thường hay vì thiếu dinh dưỡng, trong khi các nước giàu thừa mứa và phí phàm thực phẩm. 2,6 triệu trẻ thơ chết vì thiếu sữa, gạo hay nước uống trong lành. Chiến dịch Everyone nhắm góp phần cứu sống hàng trăm ngàn trẻ em trong vòng năm 2015 tới đây. Bằng những chương trình trợ giúp thực phẩm và săn sóc sức khỏe cho khoảng 50 triệu phụ nữ trong tuổi sinh sản và trẻ em. Hiện nay, chiến dịch Everyone có khoảng 60 triệu người ủng hộ trên khắp thế giới. Cũng liên quan tới trẻ em, hôm qua 24 tháng 2, Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc đã báo động trước hậu quả thê thảm của nạn bạo lực trên các trẻ em tại Syria và khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế góp phần chấm dứt tệ nạn này. Ông Anthony Lake, Tổng Giám đốc UNICEF nói, con số trẻ em bị tự thương ngày càng gia tăng, các em bị thương không được săn sóc chữa trị kịp thời. Nhiều em đã phải trực tiếp chứng kiến bạo lực và thấy thân nhân bị giết hại. UNICEF yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi bạo lực và mở đường cho các cứu trợ nhân đạo được chuyển đến tận tay những người đang cần được trợ giúp. Ông kết luận, chúng tôi xin tất cả mọi phe lâm chiến hãy ghi nhớ rằng, trẻ em không hề có một trách nhiệm nào cả trong hình thù bạo lực của những người trưởng thành. Các em chỉ là nạn nhân của thảm kịch này mà thôi.
Khi nói đến các trẻ em chiến binh, thường thì người ta chỉ nghĩ đến các trẻ trai mà không chú ý đến sự kiện là cả các trẻ nữ cũng bị bắt và xung vào cuộc chiến. Có khoảng 40% tổng số thiếu nhi bị buộc tham gia vào chiến cuộc trên toàn thế giới là trẻ nữ. Chúng có những vai trò khác nhau. Khi vừa bị bắt, các trẻ nữ này phải lo phục dịch hầu hạ các chiến binh, nhất là trong lĩnh vực nấu nướng, giặt giũ, tìm kiếm thực phẩm. Đến khi vừa lớn, các thiếu nữ này bị buộc phải làm vợ các thủ lãnh phiến quân, còn nếu không thì phải trở thành nô lệ sinh lý cho toàn nhóm. Cũng có nhiều thiếu nữ bị buộc phải cầm súng chiến đấu như trẻ nam hay phải làm gián điệp dọ thám tìm tin tức. Một khi chiến cuộc chấm dứt hay là được trả về quê hương, các thiếu nữ này cũng không tìm lại được an bình cần thiết để tái lập một cuộc sống mới. Thường thì các em mang nhiều ám ảnh hay thương tích tâm thể lý, phải mang theo những đứa con không biết cha là ai và bị mọi người xa lánh. Ngay cả khi tìm về được với gia đình nguyên thủy, các em cũng bị cô lập và trở thành lý do gây xấu hổ cho dòng tộc. Hiện tượng này xảy ra tại tất cả các quốc gia lâm chiến, từ Phi Châu đến Mỹ Châu Latin và tại Á Châu. Điển hình nhất là trường hợp Sri Lanka với cuộc nội chiến kéo dài hơn 25 năm từ 1983 đến 2009, làm cho hơn 280.000 người phải di tản tị nạn, đại đa số là người trẻ. Phần lớn trong số này là những người sinh ra trong cảnh chiến tranh, đã được huấn luyện và từng cầm súng chiến đấu, không phân biệt nam nữ. Tại thành phố Vavuniya, các nữ tu Salesian con Đức Mẹ Phù Hộ đã mở một trung tâm đón tiếp các trẻ nữ cựu chiến binh này, hiện đang săn sóc cho 175 thiếu nữ nghèo khó yếu đuối nhất. Trong số này, có 80 em hoàn toàn mồ côi. 77 thiếu nữ được cho đi học. Em bé nhất mới 3 tuổi được đi vườn trẻ. Một thiếu nữ đang học đại học, 20 người khác theo các khóa huấn nghệ và 2 người học chuyên khoa vật lý trị liệu. 10 người lớn tuổi nhất đang đi làm việc. Sáng kiến của các nữ tu Salesian này nhắm đến việc bảo toàn và phục hồi sức mạnh thể lý và tâm lý cho các em, đồng thời cung cấp cho các em một nền giáo dục và một bản lĩnh tinh thần hướng đến đời sống tương lai. Trong chương trình hành động này, các nữ tu Salesian hợp tác chặt chẽ với các hiệp hội thiện nguyện phi chính quyền như Shade và Seed, cũng như với các tổ chức quốc tế như Hội Hồng Thập Tự, Nhi đồng Quốc tế UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM.
Trong tuần qua, các phương tiện truyền thông Nhật Bản loan tin thi thể của 3 người thuộc một gia đình chết vì đói khát từ 2 tháng trước đây vừa được khám phá tại một căn hộ vùng Saitama, phía bắc thủ đô Tokyo. Thi hài đang bị phân hủy của 3 người này đã được ông chủ căn nhà họ thuê khám phá ra. khi ông đến đòi tiền thuê nhà không trả từ 6 tháng trước đó. Gia đình này gồm người con trai khoảng 30 tuổi và cha mẹ trên dưới 60 tuổi. Điện và ga của căn hộ này đã bị cắt từ lâu, chỉ có nước dùng là còn sử dụng được tại đây. Theo đài truyền hình TPS, trong căn hộ không có vết tích thực phẩm nào và họ chỉ có một vài yên lẻ mà thôi. Toàn bộ căn hộ này cho thấy rất có thể những người này đã chết vì đói khát. Giới chức cảnh sát tiết lộ sẽ thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi để làm sáng tỏ sự việc. Đây không phải là lần đầu tiên có người chết đói tại Nhật Bản. Con số người nghèo gia tăng mạnh tại Nhật từ 20 năm gần đây vì nạn công ăn việc làm bấp bênh và nhất là vì khuynh hướng tự cô lập khi lâm vào cảnh bần cùng của người dân nước này.
Hôm 22 tháng 2, Hiệp hội Bác sĩ Không Biên Giới đã công bố báo cáo tựa đề Những mảnh đời bị hoãn lại, tố giác việc Ngân quỹ Thế giới tài trợ cuộc chiến chống bệnh AIDS, bệnh lao và bệnh sốt rét hủy bỏ một chu kỳ trợ giúp khiến cho người bệnh tại Myanmar đi vào một giai đoạn ngưng trệ từ nay cho đến năm 2014. Theo báo cáo nói trên, tại Myanmar hiện nay có khoảng 85.000 bệnh nhân AIDS hay cũng gọi là SIDA đang chờ đợi được cung cấp thuốc men trị liệu cầm bệnh. Mỗi năm có thêm 3.900 người nhiễm bệnh, và trong số này chỉ có 300 bệnh nhân được cấp thuốc trị liệu. Theo bác sĩ Peter Paul de Groot, trưởng sứ bộ Bác sĩ Không Biên Giới, thì một lần nữa các ân nhân tài trợ đã quay lưng lại với người bệnh Myanmar. Mỗi ngày chúng tôi phải đối diện thường trực với hậu quả thê thảm của quyết định này. Bao nhiêu là người bệnh trầm trọng thêm và bao nhiêu là cái chết vô ích. Tại Myanmar, trước đây gọi là Miến Điện, hàng năm có khoảng từ 15 đến 20.000 người không được chạy chữa, chết vì bệnh AIDS-SIDA. Ngoài ra, bệnh lao truyền nhiễm mạnh gấp 3 lần tỷ lệ hoàn cầu, và nước này nằm trong số 27 quốc gia có vi trùng lao cưỡng lại thuốc men điều trị. Vì thế, nếu không được cứu chữa kịp thời, bệnh AIDS-SIDA và lao có thể lan truyền mạnh đến độ không thể kiểm soát được nữa. Myanmar là một trong những quốc gia kém phát triển nhất vùng Đông Nam Á Châu và đồng thời cũng là một trong những quốc gia ít được viện trợ giúp đỡ phát triển nhất thế giới.
Hôm 23 tháng 2, chính quyền Anh Quốc mở cuộc điều tra sau khi nhật báo Daily Telegraph công bố kết quả một cuộc điều tra. Theo đó, một số bác sĩ thuộc hệ thống bảo hiểm y tế toàn quốc cho phép nhiều phụ nữ phá thai vì không thích phái tính của thai nhi. Bộ trưởng Y tế Anh, ông Andrew Lansley, tuyên bố, những lời tố cáo này thật đáng lo âu, chọn lựa phái tính của thai nhi sắp sanh là điều bất hợp pháp. Tờ Daily Telegraph cho đăng trên trang nhất một phóng sự gồm các bài phỏng vấn và có thu hình một số cuộc phỏng vấn. Theo đó, nhiều bác sĩ cho biết, sẵn sàng sửa sai tài liệu để giúp phụ nữ phá thai theo ý muốn, tuy rằng đây là điều vi phạm luật pháp. Nhiều phóng viên dạ dàng tháp tùng các phụ nữ mang bầu đến chính phòng mạch khám bệnh. Trong 3 trường hợp, khi nghe phụ nữ này tuyên bố là không thích phái tính của thai nhi đang mang trong dạ, bác sĩ cho biết là sẵn sàng giúp bà phá thai. Bác sĩ Prabha Sivaraman, một cố vấn khoa sản, tuyên bố, tôi không hỏi han gì cả, khi bà muốn phá thai thì bà phá thai. Chính bác sĩ cố vấn này đã gọi điện cho một đồng nghiệp để lấy hẹn phá thai với lý do là phá thai vì lý do xã hội, nhưng không muốn trả lời câu hỏi nào cả.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với các tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn kiên trì cho các anh chị em bị kỳ thị, bắt bớ và sát hại vì Chúa Kitô, đặc biệt tại Á Châu. Như đã biết, hiện nay trên thế giới có 200 triệu tín hữu Kitô hàng ngày bị kỳ thị, sách nhiễu, bắt bớ và sát hại chỉ vì tin vào Chúa Giêsu Kitô. Họ là nạn nhân của các chính quyền, còn theo đuổi chế độ cộng sản độc tài vô thần như chính quyền Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. họ cũng là nạn nhân của các tôn giáo khác trong các nước có đa số dân theo Hồi giáo, như các quốc gia Ả Rập vùng Trung Đông, Indonesia bên Á Châu, hay các nước Phi Châu như Sudan và miền Bắc Nigeria. Họ cũng là nạn nhân của các nhóm ấn giáo cuồng tín như xảy ra trong nhiều tiểu bang bên Ấn Độ, đặc biệt là bang Orissa. Mỗi năm các vụ tấn kích các làng Kitô, đặt bom các nhà thờ, ám sát, bắt cóc tống tiền, khiến cho hàng ngàn tín hữu Kitô bị sát hại hay bị thương, trong đó cũng có cả giám mục, các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo lý viên. Trong các nước vùng Trung Đông, đặc biệt thê thảm là tình trạng sống của các tín hữu Iraq. Tình hình chính trị bất ổn đã khiến cho hàng trăm ngàn tín hữu Kitô phải di cư ra nước ngoài. Trong các quốc gia Ả Rập theo Hồi giáo, các Kitô hữu thiểu số bị kỳ thị và bách hại. Trong bài giảng thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông ngày 24 tháng 10 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, có thể áp dụng cho các Kitô hữu Trung Đông các lời của Chúa Giêsu: hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha các con đã vui lòng ban nước của người cho các con. Thật vậy, tuy là một thiểu số các Kitô hữu là những người đem tin mừng yêu thương của Thiên Chúa đến cho con người. Tình yêu thương đã được vén mở cho thấy tại Thánh Địa, nơi con người của Đức Giêsu Kitô. Lời cứu độ này được củng cố bởi ơn thánh của các bí tích vang lên một cách hữu hiệu, đặc biệt tại những nơi mà bởi sự quan phòng của Thiên Chúa, nó đã được viết ra và là lời duy nhất có khả năng bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của báo oán, thù ghét và bạo lực. Trong sứ điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới 2011, đề ngày 8 tháng 12 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết, vào đầu năm mới, tôi muốn gửi tới tất cả và từng người các lời cầu chúc an lành, thịnh vượng, nhưng nhất là các lời cầu chúc hòa bình. Rất tiếc năm vừa kết thúc đã bị ghi dấu bởi sự bách hại, kỳ thị, các hành động bạo lực khủng khiếp và sự bất khoan nhượng tôn giáo. Tôi đặc biệt nghĩ tới dân nước Iraq thân yêu, đang tiến bước về sự ổn định và hòa giải ước mong, nhưng lại tiếp tục là sân khấu của bạo lực và các cuộc mưu sát. Trở lại trong tâm trí chúng ta các khổ đau của cộng đoàn Kitô, đặc biệt là cuộc mưu sát hèn nhát tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong thủ đô Baghdad ngày 31 tháng 10 vừa qua, khiến cho hai linh mục và 50 giáo dân bị thiệt mạng, trong khi họ tụ tập nhau để dâng thánh lễ. Các ngày sau đó đã xảy ra các vụ tấn kích khác chống lại các tư gia Kitô hữu, gây âu lo sợ hãi giữa cộng đoàn Kitô và làm cho nhiều thành phần ước mong di cư ra nước ngoài để tìm kiếm các điều kiện sống tốt đẹp hơn. Bên Á Châu tại Malaysia, Kitô hữu bị kỳ thị ngay trong việc dùng từ ngữ để gọi Thiên Chúa. Còn tại Indonesia, là quốc gia có tới 250 triệu dân, đa số theo Hồi giáo, sự kỳ thị các Kitô hữu xảy ra hầu như trong mọi lĩnh vực cuộc sống, mặc dù chính quyền đã không bao giờ thừa nhận sự kiện này. Tín hữu Kitô không được học tôn giáo trong các trường nhà nước, không thể là nhân viên làm việc cho chính quyền, không có cơ may tiến thân trong xã hội và nghề nghiệp hay làm giáo sư trong đại học. Tại một vài nơi, các việc thờ phượng chỉ có thể cử hành trong nhà thờ và không được phép cử hành tại tư gia. Riêng tại Việt Nam, chính quyền Cộng sản tuy đã trở thành tư bản đỏ và là một tập đoàn tội phạm, chỉ còn tin vào tiền bạc và quyền lực, nhưng vẫn tiếp tục dùng chiêu bài xã hội chủ nghĩa để lừa dối mọi người. Họ huy động quân đội, công an, cảnh sát, đập phá các cơ sở tôn giáo, bắt giữ các tín hữu. Điển hình là vụ bắt giữ 29 tín hữu công giáo, trong đó có hàng chục thanh niên thuộc hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa hồi tháng 4 năm 2011 vừa qua, cũng như nhiều vụ sách nhiễu các linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Họ hành hung các mục sư và tín hữu tin lành, giật sập các nơi thờ tự, cướp đoạt đất đai cơ sở của các giáo hội, dùng bạo lực để gieo rắc kinh hoàng sợ hãi, trấn áp sự phản đối của mọi người, khống chế hàng lãnh đạo các tôn giáo, ngang nhiên chà đạp mọi quyền con người, nhưng vẫn rêu rao độc lập, tự do, hạnh phúc. Trên đây là một vài thí dụ cụ thể, giúp chúng ta hiểu tình hình đàn áp, bách hại các Kitô hữu ngày càng gia tăng và tồi tệ như thế nào. Chính vì thế, trong tháng 3 tới này, đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn kiên trì cho các tín hữu bị kỳ thị, bắt bớ và sát hại vì Chúa Kitô, đặc biệt tại Á Châu và cách riêng tại Việt Nam.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca An Bình Trong Chúa qua tiếng hát của Kim Cúc, nhạc và lời của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Chúa dẫn con đi trong đường ngày thật còn hơn con thấy ba lầm lạc lối đi. Chúa dẫn con đi tâm an bình thản, có Chúa bên con vững tin suốt đường. Con đi trong Chúa một đời chẳng biết chốn nào hiểm nguy, an bình là thế vì Chúa dẫn đưa con. Cầu xin ơn Chúa sáng soi đời con, tìm nguồn chân lý để con vui sống đẹp lòng Chúa luôn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao các hoạt động bác ái như một hình thức ưu tiên để truyền giảng tin mừng. Cũng tin Vatican, hôm qua Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh sẽ tiến hành cuộc gặp gỡ làm việc lần thứ ba trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tới đây tại Hà Nội. Roma, đại diện Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước bạn của Syria tại Tunisia, tái kêu gọi chấm dứt bạo lực xung đột tại Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.